Cuộc chiến tranh chính nghĩa. Đối diện với cái sân cỏ xanh mượt như tấm thảm là một tòa nhà đẹp đẽ sang trọng, có sân thượng rất rộng. Đó là dinh thự của nhà triệu phú Edward ở Springfield. Trong chuồng ngựa phía sau nhà, thường xuyên buộc sẵn mấy con ngựa to và đẹp. Gần đây, tiểu thư Mary về ở trong ngôi biệt thự của Edward, cô gái 21 tuổi xinh đẹp. Vì lâu nay cô theo đuổi con đường học vấn ở thủ đô, nên ngay khi cô trở về thị trấn làng quê này, làm mọi người chú ý đến cô ngay. Họ xì xầm. Không biết chàng trai tốt số nào lọt vào mắt nàng tiểu thư xinh đẹp này. Smith hỏi Lincoln. Này Lincoln, tối nay anh có đi dự vũ hội ở nhà Edward không?
Không, tôi không đi.
Tại sao không đi? Anh có giấy mời kia mà.
Vâng, tôi có nhận được giấy mời, nhưng...
Sao lại không đi? Đi một lần cho vui đi. Thế nào? Người ta kháo nhau rằng có đủ tiêu chuẩn làm chồng tiểu thư Mary. Nếu không phải là Douglas, thì là anh đấy. Nói tầm phào.
Tuy nói vậy, nhưng Lincoln cũng cảm thấy có một tia nóng chạy qua người, mặt hơi ửng đỏ.
Smith nói không phải không có căn cứ. Lincoln bây giờ không còn là một luật sư nghèo như trước nữa. Về mặt vật chất chưa thể nói là anh giàu, thậm chí còn nghèo. Nhưng anh đã làm nghị sĩ bang liên tục 3 nhiệm kỳ. Hiện là nhân vật chủ chốt trong đảng dân quyền. Người ta thường gắn anh ngang hàng với Douglas, đảng dân chủ. Được tôn vinh là hai nhà chính trị tân tiến xuất sắc trong nghị viện bang.
Nhưng mà anh Smith ạ, tuy nói thế song Douglas nhỏ hơn tôi 4 tuổi, lại là người có tài. Anh ấy ăn nói hùng biện, thích hoạt động, có mưu đồ lớn, lại là một quý tộc bẩm sinh. Tuy tôi tin tôi không có thua anh ấy đâu, nhưng trong việc tranh cãi ở nghị viện, nhưng nói đến chuyện lấy vợ thì tôi không được rồi. Anh xem, tôi là người khô khan, lại nhút nhát, làm sao sánh đôi với tiểu thư được.
Lincoln tự cảm thấy mình không bằng người khác. Smith lặng thinh. Không phải chỉ Lincoln nghĩ như vậy, mà người chung quanh cũng có cảm nghĩ giống anh. Một tiểu thư Mary xinh đẹp, hiếu thắng và cao vọng. Nếu thật sự muốn chọn lựa người chồng cho mình thì chắc chắn cô phải chấm Douglas. Nhưng sự thể làm người ta phải ngạc nhiên. Người lọt vào mắt xanh của tiểu thư không phải là Douglas tài hoa giàu có, mà là chàng trai Lincoln cao nghèo, dáng bộ cử chỉ tự nhiên, có phần nhút nhát. Nàng mến chàng ở điểm nào?
Con người này sớm hay muộn sẽ được bầu làm tổng thống nước Mỹ. Nếu không phải là người sau này có thể trở thành tổng thống, thì đời nào tôi lấy anh ta?
Mary nói rõ ý định chọn chồng của mình trước mọi người. Như vậy, bản thân Lincoln chưa tự cảm nhận rõ nét tài năng của mình về mặt chính trị. Nhưng với tiểu thư, nàng đã sớm nhận ra điều đó rất rõ. Đánh thức trái tim nàng không phải là tình yêu của một người con gái dành cho người con trai, mà là một lòng ham muốn mạnh hơn tình yêu. Còn Lincoln vẫn cảm thấy do dự trước cuộc hôn nhân này. Đến khi trao lời định đoạt, anh vẫn còn trăn trở suy nghĩ nhiều điều. Càng suy nghĩ, anh càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không cân xứng, vì một là tính cách của hai người thật khác xa nhau, và hai là hoàn cảnh, số phận và sự giáo dục của hai người cũng rất khác nhau. Một Lincoln chân thật thẳng thắn, hiền lành, tự nhiên, không màu mè kiểu cách, không ham hố tham vọng, kết hôn với một Mary tiểu thơ, lớn lên trong một gia đình quyền quý giàu có, chuộng hình thức lễ nghi, hiếu thắng và cao ngạo. Liệu có hạnh phúc không? Ngày hôn lễ sắp đến, Lincoln vẫn không tươi vui nổi.
Rồi cũng đến ngày vui hôn lễ, Lincoln thấy không quen với việc chải tóc, phân ngôi láng mượt, cạo râu nhẵn nhụi. Lúc anh đang đánh bóng đôi giày da, có người gõ cửa và đẩy cửa bước vào liền, không đợi anh lên tiếng.
Rogan là lớp luật sư đầu tiên cùng Lincoln mở văn phòng luật sư ở bang Illinois. Anh không để ý nhiều đến cách ăn mặc, và từ trước tới giờ chưa hề thắt cà vạt lần nào.
Sao? Cậu tự lao dài à? Bước vào cửa thấy Lincoln, anh hỏi liền.
Dân, cậu nghĩ rằng mình đã đánh giày thuê cho người khác không?
Lincoln cầm bàn chải vuốt lần cuối cùng trên chiếc giày, nói tiếp. Cậu ít khi đến sớm, mình nghĩ chắc cậu đến không kịp buổi lễ cưới của mình.
Hôm nay buổi điều tra thẩm vấn kết thúc sớm, nhưng mình cũng mới vừa về tới.
Sao? Kết quả ra sao?
Thắng kiện.
Anh chàng nhân viên hành chính quá lười biếng. Nếu chịu khó làm nhanh một chút, đã có $150 đến đây rồi.
Rất tuyệt.
Nhưng mà bữa nay mình đến đây không phải để nói về công việc chung,
để làm rối trí cậu đâu. Mình về nhà thay bộ quần áo này. Sờ vào túi thấy bức thư này.
Mấy hôm trước, khi cậu đi công việc bên ngoài, có người đến văn phòng nhờ chuyển cho cậu thư này sớm. Thế mà quên mất.
Lincoln nhận bức thư mở ra xem. À, đây là bức thư của Santa Marzo.
Ồ, cái anh chàng ba trợn ấy à.
À, phải. Nhưng anh ta còn nhớ gửi đến $5. Chưa đến nỗi là một anh chàng bủng xỉn đâu. Anh chàng này hay lắm.
Vậy thì được. Cậu đấy quên bức thư này. Hôm nay mới đưa cho mình, quá ra rất hay. Coi như cậu giúp mình đó.
Nếu cậu đưa thư sớm hơn, có lẽ $5 này xài mất rồi. Hôm nay làm lễ cưới thì không có một xu dính túi.
Ôi, một món tiền từ trên trời rơi xuống à.
Tốt rồi, bây giờ mình đi một chút. Lễ cưới bắt đầu lúc 7 giờ phải không?
Ừ. Nhưng khi đi thì đừng quên đeo cà vạt nha.
Vì Mary rất chú ý đến dáng lịch sự bên ngoài đó.
Tất nhiên, phải đeo cà vạt chứ.
Mình sẽ đi mượn.
Anh bạn luật sư vui tính đi ra. Một mình Lincoln ở lại trong phòng. Mỗi lần chỉ có một mình anh thì nét buồn hiện trên gương mặt anh. Thói quen của anh. Bỗng có một tiếng gõ cửa mạnh.
Cậu bé trai khoảng 5 tuổi bước vào.
Ồ, chú quách quá. Chú diện đẹp quá. Tối nay chú đi dự tiệc phải không?
Lincoln trả lời rất nghiêm chỉnh.
Đi lên thiên đàng. Nếu không được thì đi xuống địa ngục.
2 giờ sau đó, hôn lễ bắt đầu rất long trọng.
Mary mua về ngay một cái chụp đèn màu xanh rất đẹp. Trên bàn trải tấm vải trắng tinh, đặt một bình hoa tươi xinh xắn. Các thứ trong phòng như bàn biếc, ghế ngồi, giá sách đều được bày biện ngay ngắn gọn gàng. Cảnh lụm thượm thời độc thân không còn nữa. Nhưng phiền phức thì chưa dẹp đi được. Chồng thay xong quần áo thì quẳng nó lên ghế, cứ thích ngồi vào bàn đọc báo.
Sao anh bừa bãi quá thế?
Ờ, hỏng quá, thật tệ quá. Khi nghe vợ trách, anh nói lời xin lỗi và đứng dậy rời khỏi bàn. Có tiếng chuông reo. Anh chỉ mặc cái áo lót và lê đôi dép ra mở cửa.
Anh đi đâu vậy?
Sẽ trở vào ngay. Vì John vừa đi ngang qua cửa. Lincoln đối xử với mọi người rất tốt. Anh chỉ mỗi tội sống hơi lượm thượm bừa bãi. Tính anh ôn hòa nhã nhặn và dí dỏm. Không để bụng việc gì, ít giận lại mau quên. Mary nghĩ làm lạ, tính tình như vậy mà cũng làm được công việc pháp luật. Một năm sau, đứa con đầu lòng ra đời. Lincoln rất yêu cậu bé. Anh dành nhiều thời gian rảnh để chơi với con. Mỗi khi vợ chồng có lời qua tiếng lại, người thua cuộc bao giờ cũng là Lincoln. Gặp lúc như vậy, anh thường bế con để lên xe và đẩy xe ra bóng cây mát bên đường. Với thân hình cao nghèo, chân mang đôi giày cũ, đầu đội nón, không có áo khoác ngoài. Anh khom lưng, im lặng, đẩy chiếc xe trẻ em, trông thật đơn chiếc. Anh thường thức dậy sớm đi đến văn phòng, ngồi gác chân lên thành cửa sổ đọc báo, cũng để tránh nghe lời than trách của vợ. Đến tối, anh vẫn còn ngồi ở đầu cầu thang nói chuyện vui với bạn. Trời chưa tối, anh chưa muốn về nhà. Dù là ngày chủ nhật, Lincoln cũng thường đem con đến văn phòng làm việc. Khi gần gũi nhiều người, anh cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, đùa vui, hóm hỉnh. Nhưng khi vắng vẻ một mình, anh thường giàu giàu ưu buồn, trầm lặng suy tư. Dù lúc nào anh cũng rất xuề xòa, không thích gò bó phép tắc, lòng anh chứa chan tình yêu thương con người thật nồng hậu. Và cũng chính vì lòng yêu thương đồng loại đó mà nó làm anh phiền toái đau khổ. Đối với vợ anh, tiểu thư Mary cùng chung sống trọn đời, chia ngọt sẻ bùi với một người có cá tính như Lincoln, không phải là một việc dễ. Nhưng nàng luôn luôn nhẫn nại. Tuy nàng thích chân diện làm đẹp, song việc nhà và cuộc sống của nàng luôn tằn tiện, xếp đặt ngăn nắp, đâu vào đó. Với đồng tiền kiếm được không nhiều của chồng, nàng dành dụm dần dần để sau khi sinh con, hai vợ chồng mua được một căn nhà nhỏ, lần hồi vun đắp ra dáng một ngôi nhà. Nàng cũng chú ý thận trọng hơn đến cử chỉ, lời ăn tiếng nói của mình. Vì chồng nàng là một chính trị gia, mọi việc làm, mọi quan hệ đều nằm trong tầm ngắm của dân chúng. Dù phải gặp nhiều khó khăn khổ cực trong cuộc sống, Mary vẫn không chùn bước. Nàng nghĩ, sẽ có một ngày con người này chắc chắn phải là tổng thống nước Mỹ. Vì vậy, khi nàng thấy chồng mình có điều chi do dự hơi chùn bước, nàng động viên, làm tăng thêm sức mạnh để chồng đạt được mục đích chính trị.